sống tùy cảnh huyễn, chết rũ sạch không. Đấy, làm được như thế thì tổ nói là gì? 10 người niệm Phật thì 10 người được vãng sinh, 100 người niệm Phật thì 100 người vãng sinh. Nhưng mà khổ nỗi, chúng ta coi tiền nó là tiền, coi nhà nó là nhà, coi người thân nó là người thân thật, không thể tách rời, không thể xa được. Tiền là tiên là Phật cơ mà, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ của thành công cơ mà. Làm sao gọi là đồ giả tạm được? Đấy, thế gian đó, họ cho tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là mẹ của sự thành công. Nói về tiền nữa như thế. Không có tiền đố ai làm được gì. Các thầy không có tiền, các thầy cũng không làm được Phật sự. Không có thầy, thầy không có tiền, thầy có xây được chùa không? Không có tiền, thầy có tổ chức khóa tu được không? Vân vân và vân vân. Họ bảo như thế. Họ vặn lại như vậy. Quả thật, xin thưa các quý vị, tiền nó có một cái sức mạnh phi thường. Nó có thể sai khiến được rất nhiều người. Thậm chí bây giờ người ta có thể dùng tiền để mua quan bán chức. Không chỉ bây giờ mà từ ngày xưa. Từ thời thượng cổ ngày xưa người ta cũng đã dùng tiền để mua quan bán chức. Thời bây giờ thì chúng ta thấy gì? Đầy nữa. Đặc biệt chúng ta thấy trong cái hệ thống chính trị của các quốc gia trên thế giới bây giờ, kể cả Mỹ, quốc gia có thể nói là văn minh nhất, giàu có nhất trên thế giới, quái xa bà chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy họ tranh cử tổng thống cũng phải có gì? Có tiền. Ra tranh cử tổng thống mà không đi vận động được tiền để mua chuộc cử tri, mua chuộc phe nhóm thì cũng không thể nào mà thắng cử được. Cho nên phải có tiền. Rồi không có tiền để sản xuất hoặc là mua các loại vũ khí tối tân để bảo vệ đất nước thì bị quốc gia khác nó xâm chiếm, nó cướp nước như chơi. Cho nên chúng ta thấy nhìn trên cái bình diện thực tế của thế gian, chúng ta thấy quả thật đồng tiền nó một cái thế lực, nó chỉ là tờ giấy thôi các quý vị, do con người chúng ta tạo ra nó đấy. Ấy thế mà nó là gì? Nó có một cái ma lực khủng khiếp. Nó đem mua quan bán chức, mua đủ thứ ở trên đời. Thậm chí những người nhân cách đạo đức mà không vững vàng cũng bị mua, cũng bị mua luôn. Đó. Cho nên chúng ta thấy nhiều chính trị gia, không chỉ Việt Nam mà trên thế giới thì ngã ngựa vì gì? Tham ô, tham nhũng, hối lộ vân vân. Bị tổ chức phát hiện, pháp luật phát hiện và trừng trị thẳng tay thì người đó thì không chỉ mất mà việc mà có khi tổng thống còn phải đi tù. Một số nước tổng thống đi tù, như Hàn Quốc ấy, tổng thống về tội tham ô tham nhũng đi tù. Indonesia quang thế, Malaysia đấy, tổng thống đi tù. Về một số nước ở châu Phi, châu Âu, tổng thống đi tù. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái mãnh lực của đồng tiền nó có thể nói là gì? Nó mua chuộc được cả được cái đạo đức của những người mà gì? Mà còn non, còn yếu nữa. Nó mua chuộc được cả nhân cách, cả đạo đức của con người chúng ta ở trên thế gian này. Cho nên bảo là tiền là gì, là giả tạm. Ở đấy thực sự nó là giả đấy. Nó là tạm bợ thôi. Nhưng mà khổ, nhiều người chết vì nó. Kể cả người tu chúng ta, xuất gia cũng có, tại gia cũng có, nhiều người chết vì nó. Cho nên vì sao mà cái thời nay chúng ta niệm Phật phát nguyện tu hành nhiều như thế? tăng ni Phật tử nhiều như thế mà lại ít người chứng đắc, ít người giải thoát. Chính vì gì? Ngoại cảnh ở bên ngoài. Chính vì tài sắc danh thực thùy nó làm khuấy đảo đạo hạnh của chúng ta. Nó làm cho chúng ta vừa nguyện xong hôm trước, hôm sau thì lại quên mất rồi. Hôm trước vừa nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hôm sau về thì lại bận đi kiếm tiền, quên mất khóa tu. Đấy. Đấy, nói về tài, sắc, danh, thực. Thực tức là ăn uống. Nói về, nói sâu vào cái ăn uống một tí. Đấy, chúng ta thấy ăn uống là gì? Vừa phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thế nguyện độ. Ấy, vừa phát nguyện hôm trước đến chùa tham dự khóa tu, thấy thầy giảng cũng hay, cũng ý nghĩa. Còn từ giờ trở đi con sẽ phát nguyện ăn chay trường. Vì sao ăn chay trường? Vì thương tất cả chúng sinh như người mẹ thương con đỏ vậy. Vì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên vì tôn trọng các vị Phật tương lai, cho nên từ nay trở đi con phát nguyện ăn chay trường, một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật để tu hành theo chính Pháp, một đời vãng sinh để mau thành Phật, để cùng độ chúng sinh với các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới. Nguyện thì hoành tráng. Hết khóa tu về 2-3 ngày vẫn còn nhớ được nguyện. Vài tuần sau, lâu lâu một cái mà không tới chùa, không gần gũi chư tăng, không gần gũi các thầy, không cần gần gũi sư phụ để được sư phụ mình sách tiến động viên, bắt đầu là gì? Ôi làm sao tự nhiên mình lại phải khổ thế nhỉ? Đấy. Bao nhiêu các thầy xuất gia, các thầy có ăn chay đâu, tại sao mình là Phật tử mình phải ăn chay? Các thầy xuất gia các thầy vẫn ăn bình thường đấy, mà một tháng các thầy chỉ ăn chay có mấy ngày thôi, mấy ngày chay thôi. Tại sao mình là Phật tử mình lại phải ấy thế? Rồi lại lên trên mạng để nghe một số các quý thầy nói là Phật không cấm các Phật tử chúng ta phải ăn chay. Hả? Rồi một số các quý thầy cũng nổi tiếng ở trên mạng giảng là gì? Là ăn chay ăn mặn là cái chuyện gì? Không quan trọng, quan trọng là tu ở tâm. Xin thưa các quý vị, tâm nó phải hiện ra tướng bên ngoài. Tâm và tướng nó phải tương ưng với nhau, đó mới gọi là người tu, tu hành chân chính. Miệng anh thì nói là tu ở cái tâm ấy chứ. Đâu có phải cứ ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền mới là tu đâu. Ta ăn mặn nói ngay còn hơn là ăn chay nói dối, vân vân. Câu cửa miệng nói rất phổ thông, kể cả các thầy và các Phật tử chúng ta thường nghe và thường hay nói. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Đúng, nguyên lý thì như thế đó. Anh ăn mặn mà anh nói ngay thì hơn ăn chay nói dối thật. Nhưng khổ, anh ăn mặn anh có nói ngay không? Hay là anh ăn mặn anh nói không ngay? Thì anh tội chồng thêm tội. Vậy mà anh cứ đi bạo biện cho anh là gì? Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Thì anh ăn chay anh nói dối. Nhưng mà anh còn gì? Còn khởi được một cái tình yêu thương chúng sinh, một cái sự tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh, như Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chúng ta nghĩ đến gì? Tất cả những chúng sinh ấy họ cũng có mạng sống, cũng có gia đình, cho dù nhỏ như con trùng, con kiến, con cua, con cá, con chim, con rắn, con rết, vân vân, chúng cũng có gia đình, chúng cũng ham sống sợ chết như chúng ta. Tại sao ta là một người học Phật, một người tu Phật, một hành giả, ta lại nỡ lòng nào sát sinh hại vật, nỡ lòng nào lại ăn nuốt mạng sống của chúng sinh để nuôi lớn thân căn của mình cho trẻ, cho khỏe, cho đẹp hay sao? Cho nên nghĩ như thế, phát tâm từ bi thương xót, yêu thương tôn trọng mạng sống của chúng sinh, cho nên không sát sinh hại vật, cũng không ăn thịt chúng sinh mà phát nguyện ăn, ăn chay trường. Làm được như thế thì đó chính là chúng ta tu trong một gì, một cái hạnh về tài sắc danh thực thủy. Trong ngũ dục ấy thì chúng ta tu được một trong năm dục ấy, đó là gì? Thực. Chúng ta ăn để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Sống để mà tu, chứ không phải là sống để mà hưởng thụ. Đấy, nếu mà là một người tu, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm như thế. Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Sống để mà tu, nhân, tích, đức, hành, thiện, chứ không phải sống để hưởng thụ những vật dục ở thế gian. Người tu hiểu được như thế, làm theo như thế thì đó gọi là những hành giả chân chính. Tu được một hạnh trong gì? Trong muôn vàn hạnh khác mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Chỉ ăn chay trường chưa phải là tất cả hạnh tu, các quý vị. Ăn chay trường là một trong muôn hạnh tu. Nhưng từ cái chỗ mà chúng ta Phật tử phát nguyện ăn chay trường để tu tập trong cuộc sống hàng ngày á, thì nó kéo theo rất nhiều những cái khác, nó theo cái chiều hướng tốt theo nữa. Vì người ăn chay trường, cái thứ nhất là gì? Cái lòng từ bi á, thương xót chúng sinh của họ á, chắc chắn nó sẽ được sinh sôi nảy nở và trưởng dưỡng rất nhiều, tức là được lớn lên rất nhiều. Từ cái chỗ đó nó gì, nó khiến cho cái tâm của người đó thì cũng bớt tham lam, bớt sân hận và bớt si mê. Từ cái chỗ bớt tham, bớt sân, bớt si đó, rồi nó kéo thêm rất nhiều, kéo theo rất nhiều những cái gì, những cái tâm đạo tốt đẹp khác theo nữa. Cho nên ăn chay không phải là tất cả, đánh giá tất cả cái đạo đức, cái phẩm hạnh của người tu. Nhưng ăn chay nó là gì? Là một yếu tố cần và phải có của người tu hành chân chính cầu thoát ly sinh tử một đời của chúng ta. Cho nên chúng ta phát nguyện ăn chay,